Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Minty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Sự Cuối Cùng của Satan. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi kết thúc một cái loạt bài nói về Satan. Vợ tôi nói tại sao mà nói về Satan hoài. Nhưng mà chỉ có 3 bài thôi, phải không? Chúng ta nói nguồn gốc Satan, tuần trước chúng ta nói chiến lược Satan, và hôm nay chấm dứt là sự cuối cùng của Satan. Quý vị muốn biết sự cuối cùng Satan như thế nào không? Hơn 6.000 năm Satan đã hoành hành trên trái đất này, đã cướp lấy biết bao nhiêu linh hồn. Và quý vị biết không, mỗi linh hồn mà Satan cướp đi thì đó là mỗi đau đớn của Đức Chúa Giê-xu. Quý vị biết cái tâm hồn như thế nào? Quý vị có sanh con đẻ cái rồi, nếu quý vị mất một người con, quý vị có đau buồn không? Nhưng mà Chúa đã mất biết bao nhiêu người qua Satan, là ai? Là ma quỷ. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Chúa càng phải kết thúc câu chuyện này. Chúa càng phải giải quyết. Nếu mà Chúa không kết thúc để cho con người tiếp tục để lựa chọn, thì một ngày cuối cùng thì không còn một người nào được cứu cả. Quý vị thấy ở trong thời kỳ đại hồng thủy, biết bao nhiêu người tiêu diệt, chỉ có 8 người được cứu. 8 người à. Thành phố Sodom Gomorrah, Chúa phải tiêu diệt bao nhiêu người được cứu? 4 người thoát ra nhưng mà chỉ có 3 người được sống à. Thì tôi muốn hỏi, trong cái thời kỳ cuối cùng này, bao nhiêu người được cứu? Chúng ta thấy lịch sử ở trong Kinh Thánh đó rằng chỉ có một số ít người được cứu. Nhưng mà thời cuối cùng có nhiều hơn nữa. Trong sách Khải Huyền nói rằng sẽ có 1.444.000 người và còn nhiều người nữa. Quý vị đã tạ ơn Chúa không? Không phải là 8 người, không phải là 3 người, còn nhiều hơn nữa. Chúa có một cái chương trình rất đặc biệt. Có bao giờ quý vị nhìn đồng hồ của quý vị nói trễ rồi không? Có bao giờ thấy trễ không? Trễ quý vị làm gì? Chạy thao thao bất tuyệt chạy, rớt đồ này rớt đồ nọ, phải không? Chúng ta hấp tấp tại vì thì giờ sẽ thấy trễ. Chúng ta có thể hoảng hốt vì nó gần hết hạn. Tôi có xem một cuộn phim, là ở trong cuộn phim nói là vấn đề mà có những kẻ giết mướn người đi giết người khác, thì người ta cho một cái thời gian nhất định, thì cái anh chàng đó giết thì thấy trễ rồi, chưa làm được, thì hoảng hốt tìm cách muốn giết cho được để lấy được một số tiền rất lớn. Ngày hôm nay cũng như thế, Satan biết rằng thời giờ nó không còn nữa, nó hoảng hốt, nó tìm cách làm nhanh chóng chừng nào để cướp nhiều linh hồn chừng nào chừng nấy. Quý vị biết một thời gian nó không còn bao nhiêu không? Quý vị biết nó còn nhiều thời giờ hay là không? Quý vị biết nó không còn nhiều thời giờ. Tôi đặt câu hỏi ngược lại. Quý vị biết rằng quý vị có còn nhiều thời giờ không? Nếu chúng ta biết rằng giống như Satan biết là nó không còn nhiều thời giờ, thì chúng ta cũng phải hoảng hốt giống như Satan. Nó hoảng hốt muốn tiêu diệt con người, nhưng mà chúng ta phải hoảng hốt, chúng ta tìm Chúa, phải không? Mà hầu như nhiều người thờ ơ, chúng ta thấy còn nhiều thời giờ lắm. Tôi nghe rằng Chúa nó trở lại mà không thấy bao giờ Chúa trở lại. Cho nên chúng ta thờ ơ, chúng ta nghĩ không sao đâu. Còn thì giờ, Satan nó biết là không còn. Cho nên Chúa phải viết vào Kinh Thánh để cho quý vị thấy rõ ràng là Chúa đã muốn viết vào cuốn Kinh Thánh này cho quý vị và tôi thấy. Thời giờ không còn bao nhiêu, nếu Satan nó hoảng hốt, thì nó biết là thời giờ, thì chúng ta cũng cần như thế. Chúng ta phải hoảng hốt để mau mau gấp tìm đến Chúa. Cho trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 12. Khải Huyền đoạn 12 câu số 12 nói về ma quỷ như thế nào? Vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng đến cùng các người. Các người là ai đây? Các người là ai? Là hội thánh, những người theo Chúa. Ma quỷ nó biết sao, nó nói sao, nó không biết là thì giờ mình không còn bao nhiêu. Kinh Thánh nói rõ ràng là biết thời gì nhất định là Satan nó cũng còn bao nhiêu thì giờ đó thôi. Nếu chúng ta hiểu biết giống như là Satan hiểu biết, chúng ta biết thì giờ mình cũng không còn bao nhiêu. Nó không biết nó còn thì giờ bao nhiêu thì nó làm gì? Đến những người đã theo Chúa, đến những người chưa biết danh Chúa. Một Phi-e-rơ đoạn 5 câu số 8 nói rằng: hãy tiết độ và tỉnh thức, hãy kẻ thù nghịch anh em lại là ma quỷ, nhưng sư tử như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, thì kiếm người nào nó có thể làm gì? Nuốt được. Hầu như nó cũng nuốt được nhiều người rồi, nhưng mà nó chưa nuốt được quý vị và tôi đây. Amen không? Amen. Quý vị mà nó chưa nói amen là nó đang rình mò đó. Amen, chúng ta vững chắc là nó đang rình mò, nhưng mà nó không nuốt được chúng ta. Nó hoảng hốt thì giờ nó không còn bao nhiêu. Nó đã đưa rất nhiều sai lầm. Tuần vừa rồi tôi chia sẻ với quý vị về vấn đề chiến lược Satan. Nó đưa rất nhiều sai lầm. Một cái điều lớn nhất mà nó đưa vào trong những thời kỳ cuối cùng này là tấm lòng thờ ơ, là cho rằng chúng ta đầy đủ hết rồi, chúng ta không cần làm gì nữa. Quý vị muốn giàu sang không? Nó sẽ cho. Muốn nhà cao cửa rộng không? Nó sẽ cho. Nó cho tất cả những điều đó để chú quý vị bận tâm, chiêm ngưỡng, làm hai job để trả nợ, không còn thì giờ lo công việc của Chúa. Đó là cái phương pháp nó đánh vào ở trong thời kỳ cuối cùng. Nếu quý vị biết rõ hơn là ở trong sách Khải Huyền đoạn 3 nói về hội thánh Laodicea, là hội thánh thời kỳ cuối cùng hâm hẩm, không còn tha thiết trở lại tình yêu thương ban đầu nữa. Chúng ta thay đổi tình yêu thương từ Đức Chúa Trời và thương những vật chất ở trong trần gian này. Đó là hội thánh hâm hẩm, mà đó là hội thánh trong thời cuối cùng, trong giai đoạn cuối cùng. Quý vị thấy điều đó không? Nhiều hội thánh rất hâm hẩm, và trong đó có thể có hội thánh chúng ta nữa. Và nhiều hội thánh bắt đầu rao giảng những lời êm tai để ru ngủ. Đó là chiều hướng của Satan. Quý vị đến nhà thờ mà muốn lời hay ý đẹp để ru ngủ, đó là ý muốn của Satan. Nhưng mà quý vị muốn đến nhà thờ để đời sống chúng ta được đổi mới, để càng ngày giống như Chúa hơn, và đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng cao cả hơn, thì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta đọc lời Chúa, mỗi tuần chúng ta đi nhà thờ, đời sống chúng ta càng phải biến đổi, quý vị đồng ý không? Nếu mà 10 năm qua, 20 năm qua mà đời sống chúng ta cũng xem tin không thay đổi gì hết, là sao? Là chúng ta chưa phát triển. Đó không phải ý muốn của Chúa. Cho nên nó tìm mọi cách để đem con người đi xuống như nó. Chứ bà chị em, khi nó biết nó mắc rồi, nó không còn được cứu nữa, nó đến một cái giai đoạn là không bao giờ trở lại nữa. Tiếng Anh nó gọi bằng the point of no return. Đến một giai đoạn là không trở lại được nữa. Mà khi nó không trở lại được nữa thì làm sao? Nó sẽ thu hút những người khác theo nó. Quý vị bao giờ mà thấy một cái thúng mà những cái con cua nó đang bò ra cái thúng không? Con cua khác nó kéo những con cua khác xuống không? Cho nên nó không ra được không? Không, chưa giờ thấy vậy? Đúng không? Cho nên tôi nói là con cua, quý vị bỏ con cua trong cái thúng, bỏ con gì ra trong cái thúng mà nó chạy ra chứ, bỏ con cua nó không ra được đâu, không cần đậy nắp nữa. Con cua này leo lên con cua khác, kéo con cua khác xuống. Có nghĩa là sao? Satan nó sẽ kéo chúng ta xuống từng con một, từng người một. Nếu chúng ta không níu lấy tay của Chúa thì nó sẽ kéo chúng ta xuống. Nó sẽ kéo chúng ta xuống. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận, phải xem điều này rất quan trọng. Chúa đã làm mọi cách để bày tỏ Satan qua Cuốn Kinh Thánh, bày tỏ Satan qua Đức Thánh Linh, bày tỏ Satan qua người giảng dạy, để cho quý vị biết được là kết cuộc Satan như thế nào. Chúa đã có một cái chương trình rất đặc biệt cho Satan. Quý vị muốn biết không? Ở trong Kinh Thánh, ở trong Matthew đoạn 25 câu số 41, Chúa đã nói 2000 năm trước rồi. Quý vị đến nhà thờ tìm kiếm lời Chúa, đọc Kinh Thánh để tìm hiểu lời Chúa được chép như thế nào. Matthew đoạn 25 câu số 41. Quý vị bấm Matthew đoạn 24, quý vị nên thuộc lòng 24. Matthew đoạn 24 là nói về gì? Dấu hiệu ngày tận thế. Matthew đoạn 25 nói về chuẩn bị đến ngày tận thế, đúng không? Làm sao chúng ta trực sẵn? Thì đây là câu Kinh Thánh dạy chúng ta một điều đó. Matthew đoạn 25, câu số 41 được chép như thế này. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người bên hữu ta rằng, hỡi kẻ bị rủa xả, hãy lui ra khỏi ta. Đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ai? Cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Bữa tôi dùng cái chữ quỷ sứ chung với một người nào Kinh Thánh đúng không? Kinh Thánh nó rõ ràng đúng không? Chứ tôi đâu có thêm nó bớt đâu không? Cho ai? Cho ma quỷ và cho tất cả thiên sứ mà Satan đã đang dụ dỗ mà quăng ra khỏi thiên đàng xuống mặt đất này. Chúa sắm sẵn cho họ một gì? Là một hồ lửa đốt cháy đời đời. Quý vị biết rõ hơn là trong sách Khải Huyền. Khải Huyền đoạn 20, câu số 10. Khải Huyền đoạn 20, câu số 10 nói rằng, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng. Chúng là chúng ta đây, là hội thánh. Ma quỷ là Satan, là con rắn xưa, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Trong hồ lửa đó, Chúa, mới đầu thì Chúa nói là dành cho ai? Lành cho ma quỷ và Satan và ai nữa? Các quỷ sứ nó, đúng không? Chúa không bao giờ dựng lên hồ lửa để tiêu diệt con cái của Ngài. Quý vị đừng có nghĩ sai lầm nữa. Là nhiều giáo phái nói rằng, ồ chúng ta phạm tội rồi chúng ta bị quăng xuống hồ lửa hay là chúng ta bị đốt chết đời đời. Đó không phải là ý của Đức Chúa Trời. Ý Đức Chúa Trời dành cho ai? Chỉ cho ma quỷ thôi. Dành cho ma quỷ thôi. Chúa khao khát muốn cứu tất cả mọi người, quý vị và tôi. Dù đã người tin Chúa lâu năm hay là người mới tin Chúa, Chúa muốn cứu chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu câu chuyện rằng là Chúa muốn cứu, nhưng mà chúng ta muốn được cứu hay không? Chúng ta muốn được cứu hay không? Để hiểu được cái tư tưởng này, quý vị tìm hiểu câu chuyện về ông Lot. Chúa đã sai hai thiên sứ đến thành Sodom và Gomorrah. Trong đêm nọ nói rằng Lot và cả gia đình đều nên ra khỏi. Vì sáng ngày mai trước khi mặt trời lên thì thành phố này sẽ bị tiêu diệt bằng lửa. Đúng không? Đúng không? Lot cũng muốn ra không? Trong lòng Lot không muốn ra, muốn Chúa thay đổi kế hoạch. Giống như chúng ta vậy, Chúa ơi, con muốn ở đây lâu hơn nữa. Chúa thay đổi kế hoạch đi. Tới nỗi là Lot dằn chờ muốn cứu gia đình của mình, con rể của mình, nhưng mà chúng không muốn được cứu. Cho nên cuối cùng thiên sứ sai xuống để cứu gia đình ông Lot, mà chỉ có ông Lot, vợ ông Lot và hai con gái chịu theo. Cho nên Satan không chần chờ được, nó kéo gia đình ra khỏi thành Sodom Gomorrah. Vừa ra khỏi thì lửa trên trời đều giáng xuống để tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah. Quý vị xem cái tư tưởng đó giống như là cái thời kỳ cuối cùng. Vì Chúa muốn cứu tất cả mọi người, giống như Chúa muốn cứu tất cả thành Sodom Gomorrah. Nhưng mà vì chúng ta có những người không muốn được cứu, cho nên muốn ở lại vui thưởng tất cả những vinh hoa phú quý trong đời này. Chúa cuối cùng Chúa phải kéo chúng ta ra. Nếu chúng ta chịu nghe lời Thánh Linh, Chúa nói giờ đây ngươi phải ra khỏi thành phố này, thì chúng ta phải lắng nghe tai nghe. Giờ đây ngươi phải quyết định theo Chúa, thì chúng ta lắng tai nghe. Vì sẽ có lửa từ trên trời sẽ tiêu diệt. Trong thời kỳ cuối cùng này, không phải giống như là của cuộn phim, quý vị có xem cuộn phim 2012 chưa? Có chưa? Họ nói rằng thế gian tiêu diệt bằng gì? Bằng nước, có đúng không? Không. Thời kỳ cuối cùng thế gian này sẽ bị tiêu diệt bằng lửa. Cho nên quý vị thương, ngày cuối cùng chiến lược của Satan nói rằng hãy đem những cái giáo lý sai lầm vào trong hội thánh và cuộn phim 2012 này. Cho sau đó 2012 mà quý vị đã xem rồi, được chế bởi Hollywood, nhưng mà được ý tưởng mà diễn dịch từ Kinh Thánh, mà Kinh Thánh diễn dịch một cách sai lầm. Cho nên nhiều người đã xem cuộn phim 2012 nghĩ rằng thế gian này sẽ tiêu diệt bằng lửa, bằng nước. Và thế gian này được cứu bởi ba chiếc tàu bằng sắt. Đã trái với Kinh Thánh. Thời cứu cuối cùng không có chiếc tàu nào mà cứu quý vị được hết đó. Chiếc tàu Titanic bằng sắt mà con người nó người ta dựng nên cũng chìm, chết chìm. Ai cứu được chúng ta? Chỉ có Chúa. Cho nên ở trong thời kỳ cuối cùng này, Chúa nói rằng hồ lửa sẽ sắm sẵn cho ai? Cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó. Hồi nãy chúng ta mới vừa đọc. Nhưng mà trong sách Khải Huyền, thêm một nhóm người nữa. Quý vị đi không? Quý vị có đọc chưa? Thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó có con thú. Con thú là gì? Con thú là một hội thánh giả đang rình mò những người nào mà muốn tìm kiếm lời Chúa, nhưng mà họ gieo con hộp giống giả vào. Cho nên quý vị mà không đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ lầm lạc. Vì trong Kinh Thánh nói rằng Ma-thi-ơ đoạn 7, quý vị nhớ không? Tôi đã đọc rồi. Là những người nói rằng lạy Chúa không phải con giảng lời Chúa sao? Lạy Chúa không phải con nhân danh Chúa làm phép lạ sao? Chúa nói rằng ta chưa từng biết các ngươi. Cho nên chứng minh rằng có những người theo Chúa mà thời kỳ cuối cùng không được cứu. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta nói theo Chúa thì chúng ta làm theo những điều gì Chúa dạy. Chúng ta theo Chúa mà làm những gì trái Chúa dạy thì Chúa thôi cũng rồi, ta chẳng từng biết các ngươi bao giờ. Thương bà chị em, đây là tôi nói theo Kinh Thánh chứ không phải ý của tôi, phải không? Cho nên quý vị muốn tranh luận cùng với ai á, là tranh luận với Chúa đó, và cùng Kinh Thánh. Cho nên ở trong hồ lửa này không phải chỉ có ma quỷ và các quỷ sứ nó, nhưng mà có con thú, là có hội thánh giả và tiên tri giả nữa. Tiên tri giả là ai? Là những người nói về lời Chúa, giảng lời Chúa mà không đúng theo trường Kinh Thánh. Giảng điều răn mà không cần giữ điều răn. Giảng nói Chúa trả lại mà không chờ Chúa trả lại. Thương bại chim, Kinh Thánh nói rằng hồ lửa chấp sẵn, trực sẵn cho ai? Cho ma quỷ và các sứ nó, không phải cho loài người. Tại sao loài người bị quăng vào hồ lửa? Tôi nghĩ không phải ý của Chúa. Trở lại cái câu chuyện thành phố Sodom Gomorrah. Chúa đã báo tin cho cả thành phố. Lót đã biết sứ mạng là thời cuối cùng chấm dứt tại thành Sodom Gomorrah. Và Lót cũng đã rao báo điều đó. Cái vấn đề là người ta tin hay không. Cho nên trong một hồ lửa cũng như thế, Chúa đã nói rằng đừng có vào hồ lửa đó. Hồ lửa đã trực sẵn cho ma quỷ và Satan. Nhưng mà vì chúng ta, vì con người không tin, cho nên Chúa muốn tiêu diệt Satan và ma quỷ. Mà chúng ta, tôi nói những người không tin Chúa đứng bên hàng ngũ của Satan và ma quỷ thì họ cũng bị tiêu diệt thôi. Giống như cái nhà bị cháy gần nhà tôi, có cái nhà nó mới bị cháy. Đã báo tin rồi ra, mà nếu không ra thì sao? Chết thôi. Tôi đã có lòng muốn kéo người đó ra mà người đó là không sao đâu. Cái chuyện nhỏ nhỏ mà cái lửa nhỏ tôi sẽ dập tắt được, không ngờ nó bùng lên cháy quá nhanh. Thiệt sẽ chết. Quý vị hiểu cái tư tưởng chưa? Tình yêu thương của Chúa rất vĩ đại, muốn cứu tất cả mọi người, quý vị và tôi. Nếu quý vị có một tí nào trong lòng mà muốn tin Chúa là đủ sức để cho Chúa cứu quý vị rồi. Nếu quý vị có một tí trong lòng mà giống như là con cái của ông Lót vậy đó, là vẫn còn muốn ở trong thành Sodom Gomorrah, nhưng mà có một tí thôi là muốn ra khỏi, thì Chúa sẽ sai thiên sứ kéo họ ra khỏi. Nếu một tí thôi nữa là Chúa sẽ tìm cách cứu quý vị. Có nghĩa là đôi khi chúng ta không hiểu được cái tình yêu thương của Chúa. Chúa muốn cứu chúng ta hơn là chúng ta muốn được cứu, quý vị hiểu được đó không? Chúa muốn cứu chúng ta hơn là chúng ta muốn được cứu. Cho nên trong Kinh Thánh nó rõ ràng là hồ lửa cuối cùng để chấm dứt Satan và tất cả sự cám dỗ của nó. Chúa không tiêu diệt Satan bằng nước. Chúa không tiêu diệt bà Satan bằng chôn nó dưới đất. Khi mà quý vị tiêu diệt muốn vật nào bằng lửa thì sao? Thì không còn nữa. Cái nhà mày bị cháy rồi đó, không còn nữa. Mà cái nhà mà chôn rồi, quý vị còn móc lên được. Cho nên Chúa muốn tiêu diệt là cho quý vị và tôi biết rằng không còn nữa, sẽ chấm dứt tất cả những gì tội ác trên trần gian này mà không còn ma quỷ nữa. Quý vị nói amen không? 6.000 năm ma quỷ đã tiêu diệt biết bao nhiêu triệu người, biết bao nhiêu tỷ người. Không có ai mà gian ác bằng ma quỷ mà tiêu diệt biết bao nhiêu người như thế. Đã cám dỗ quý vị vào con đường, rồi sau đó tiêu diệt quý vị. Nhưng mà Chúa không như thế đó. Chúa xuống trần gian này, sinh ra bởi nữ đồng trinh để cứu quý vị. Một số người cũng không hiểu điều đó, cho nên Chúa phải chết cho họ để chính mắt họ thấy rằng Chúa đã hạ sinh và chết trên thập tự giá. Điều thứ ba, Thứ nhất là hồi nãy chúng ta nói hoảng hốt, thì sử dụng còn bao nhiêu nữa? Satan hoảng hốt, cho nên Satan đi tiêu diệt con cái của Chúa. Chúng ta cũng nên hoảng hốt, nghe chữ hơi kỳ phải không? Nhưng mà chúng ta hoảng hốt vì thời giờ không còn bao nhiêu nữa, chúng ta phải gấp để học lời Chúa và theo Chúa. Điều thứ hai là chúng ta học được rằng là hồ lửa để trực sẵn cho ma quỷ và Satan. Điều thứ ba là cái câu hỏi thắc mắc mà ngày hôm nay nhiều người đặt là nếu tiêu diệt Satan rồi, tương lai trên thiên đàng có Satan thứ hai nữa không? Có không? Tại sao không? Chắc là Kinh Thánh nói điều đó phải không? Quý vị xem ở trong sách Roma đoạn 14 câu số 11 là chúng ta thấy nói về con người, khi mà con người thấy được cái tình thế mà Satan nó đã tiêu diệt, cám dỗ trần gian này và giếm biết bao nhiêu người chết, thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Roma đoạn 14 câu số 11 nói rằng: bởi có chấp rằng Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Có nghe khi mà chúng ta về trời rồi, chúng ta thấy là Đức Chúa Trời là trung công bằng. Chúa sẽ cứu tất cả mọi người mà muốn được cứu. Chúa sẽ không bỏ một người nào. Cho nên ngày hôm nay người ta nói rằng Chúa độc ác quá, làm một điều gì sai muốn Chúa tiêu diệt không? Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Khi mà chúng ta thấy điều đó rồi, chúng ta mỗi đầu gối quỳ xuống và cảm tạ ơn Chúa. Con chưa làm được điều gì cho Chúa hết. Con chưa dâng hiến được gì cho Chúa hết. Con có thể chưa đi nhà thờ một ngày nào, nhưng mà Chúa đã tìm cách cứu con. Tự nhiên người đó sẽ quỳ gối xuống và cảm tạ ơn Chúa. Khi mà con người thấy được cả cái cuộc chiến đấu tranh giữa Đức Chúa Giêsu và ma quỷ, thì không thể nào mà con người muốn phạm tội lên nữa. Tôi bảo đảm là bà Eva nếu mà thấy điều đó sẽ không bao giờ mà tới vườn Eden đi một mình mà hái trái cấm nữa. Đúng không? Có phải không? Khi mà chúng ta biết rõ ràng là nếu mà chúng ta biết rằng Chúa đã cứu chúng ta, muốn giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm mọi cách sẽ không bao giờ tái phạm một lần nữa, thương bà chị em. Thưa quý vị, cho nên con người sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Nếu quý vị thấy rằng một người đã hy sinh cho mình, quý vị muốn tái phạm nữa không? Nếu mà tôi cãi lời cảnh sát, băng qua đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà có người sẵn sàng hy sinh cho tôi, lái xe trước tôi để chịu hứng cái cuộc tai nạn đó và người đó phải chết, quý vị nghĩ tôi dám băng qua xanh đèn đỏ không? Không. Đức Chúa Giêsu sẵn sàng chết cho tôi. Tôi không muốn phạm tội nữa, thương bà chém, cho nên tội lỗi sẽ không có ở trên thiên đàng nữa. Và điều thứ hai nữa quý vị, xem ở sách Nahum đoạn 1 câu số 9. Sách Nahum là một sách tiên tri nhỏ trong Cựu Ước, sau cuốn sách Miche và trước cuốn sách Sophoni. Nahum đoạn 1 câu số 9 và được chép như rằng: Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dấy lên lần thứ hai. Nghĩa ngài là sẽ tiêu diệt hết tất cả, sẽ không dấy lên một lần nữa. Không chỉ con người thấy Chúa Giêsu đã chết cho con người để được sự cứu rỗi, con người sẽ không phạm tội nữa, mà chính các thiên sứ và các thiên binh trên trời đã thấy được là Đức Chúa Trời đã cho Satan biết bao nhiêu cơ hội mà Satan không ăn năn. Và không chỉ này nữa, các thiên binh trên trời thấy rằng Đức Giêsu sẵn sàng xuống đây chết cho loài người. Cho nên tất cả thiên binh đều thấy sự hy sinh của Chúa, bỏ tất cả vinh quang phú quý trên trời mà hạ sinh để chết cho con người, thì không thể nào mà thiên sứ sẽ tái phạm nữa. Quý vị thấy điều đó không? Không thể nào. Cho nên thương bà chị em, khi mà Chúa chấm dứt rồi sẽ không bao giờ nữa. Đó là sự cuối cùng của Satan, thương bà chị em. Sự cuối cùng của Satan là sẽ không bao giờ tái phát trên trời nữa. Amen. Tôi không muốn mà theo Chúa được lên trời rồi sau đó còn tiếp tục bị cám dỗ nữa. Ai muốn được bị cám dỗ nữa? Không đâu. Không. Chúa sẽ tiêu diệt hết rồi, không còn. Làm sao chúng ta có thể đứng vững? Một bên là hồ lửa trực sẵn cho Satan, một bên là Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chúng ta con đường sự sống đời đời. Chúng ta đứng bên nào? chúng ta thứ nhất là không có thể mà đứng hai bên được hết. Chỉ một con đường chúng ta chọn thôi, vinh quang phú quý trong đời này sẽ tiêu diệt. Hay là con đường theo Chúa, tuy rằng có thể không vinh quang phú quý giống như trên trần gian này hứa hẹn chúng ta, nhưng mà chúng ta được sự sống đời đời. Quý vị muốn điều nào? Chúng ta phải lựa chọn ngày hôm nay. Và nói về Hội Thánh, chúng ta cần phải lựa chọn bằng cách là chúng ta phải hết lòng theo Chúa. Chúng ta có hết lòng theo không? Ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu số 25, tôi thường thường nhắc nhở đoạn Kinh Thánh này. Tại vì đoạn Kinh Thánh này giúp đỡ cho tôi không bao giờ vắng mặt một buổi học Kinh Thánh hay là đi nhà thờ. Đôi khi quý vị biết tôi bệnh gout, chứ đâu đi nữa tôi cũng muốn lết đến nhà thờ. Thì đó là có ơn phước. Nói về cái bệnh gout, tôi thấy ông Ben ngồi đâu rồi? Quý vị thấy ông Ben không? Ông quý vị ai nghĩ là mình đi cách dễ dàng? Mình đi dễ dàng không ông Ben phải không? Em Ben rất khó khăn đi lắm chứ không phải mà đau đớn lắm. Nhưng mà anh Ben nó không muốn vắng mặt một ngày Sa-bát nào. Cho nên câu Hebrew đoạn 10 câu số 25 nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại trong nhà thờ hay các nhóm học Kinh Thánh như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Chúng ta khuyên bảo nhau. Tôi khuyên anh Ben đi, bây giờ anh khuyên quý vị đi. Khuyên bảo nhau làm sao nữa? Vì hễ anh em thấy ngày ấy hầu chừng nào, ngày ấy là ngày nào? Là ngày Chúa trở lại, ngày tận thế sắp đến, gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta ngày xưa, và ngày hôm nay tôi xin nhắc nhở quý vị, đừng bao giờ bỏ sự nhóm lại. Tại vì Satan biết khi mà chúng ta bỏ một lần rồi, chúng ta rất dễ bỏ lần thứ hai, lần thứ ba, rồi từ từ chúng ta sẽ quên Chúa. Thương bà chị em, tôi cầu nguyện cho quý vị trong ngày cuối cùng sắp đến chúng ta đứng vững. Satan, Đức Chúa Trời sẽ kết thúc Satan, không còn đẩy cho tiếp tục kéo dài. Mà trong cái lúc kết thúc ấy, thì chúng ta cần phải quyết định. Nếu Satan hoảng hốt để rình mò chúng ta thì chúng ta cần phải hoảng hốt để biết thời gian chúng ta không có còn thời giờ. Chúng ta phải quyết định theo Chúa. Chúa nói rằng hôm nay là thời kỳ thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Nếu quý vị chưa chấp nhận Chúa, hãy tiếp lấy Chúa. Nếu quý vị đang tìm kiếm thì quý vị phải nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm một cách nhanh chóng, vì Chúa biết rằng thời kỳ không còn bao nhiêu, cho nên Chúa phải bày tỏ cho quý vị và tôi biết trong sách Khải Huyền. Con cái của Chúa, hãy trở lại cùng với Chúa đắc lực hơn. Phải chưa tin Chúa, hãy theo Chúa đi. Tôi bảo đảm rằng những ơn phước Chúa sẽ ban cho quý vị còn nhiều hơn những gì mà Satan hứa hẹn cho quý vị trong đời này. Quý vị nói amen không? Amen. Cảm tạ Chúa. Bây giờ này chúng ta hãy nhắm mắt để tôi dâng lời cầu nguyện. Cái lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài là Ngài đã dành rất nhiều trong trang Kinh Thánh này để bày tỏ cho chúng con biết nguồn gốc Satan, chiến lược Satan và sự kết thúc của Satan. Chúng con muốn theo Chúa ơi. Và nhất là trong thời cuối cùng rất khó khăn, Chúa đã biết điều đó. Cho nên chúng con chỉ biết cầu nguyện Chúa và níu chân Chúa và nhờ cậy tất cả anh em đồng đức tin để giúp đỡ chúng con đứng vững chắc tới ngày Chúa trở lại. Con cầu xin Chúa một lần nữa là xin Chúa ghi tạc tất cả tên của chúng con trong sổ sự sống của Ngài để không một ai mất cả khi ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Jesus Christ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa tuôn đổ ân phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.